thiện trưởng lưỡng, ác nào dám sinh. Cái thứ tư,
Suvakho,
dễ khuyên, dễ dạy thực tình, trao dồi giới đức, tu hành siêng năng. Cái số năm là Mudu, nhu mì, hiền hạnh nhẹ nhàng, kính trên, nhường dưới, ý lành lời êm. Số sáu là Anatimani, là khiêm cung, xử thế đối nhân, chí tình, chí nghĩa, tận tâm, lục hòa. Số bảy, Santusako, tài sản, vật dụng, cửa nhà, biết đủ là đủ, mới là thông dong. Số tám, Suparo, dễ nuôi, dễ sống, nhẹ lòng, an vui hiện cảnh, tính không so bì. Số 8 là không?
Rồi.
Số 9,
Appakiko, nên ít việc, bớt nghĩ suy, thiền chỉ, thiền quán, kiên trì, dụng công. Số 10,
Sanlahovutti,
sống nuôi thân mạng nhẹ nhàng, ba y một bát, bình an tháng ngày.
Số 11,
Santiriyo, lục căn thu thúc lầm thai, tham sân si dứt, thiện rài tỏa lan.
12,
Dipako, hiểu rõ lợi ích niết bàn, pháp hành thiền tuệ lại càng tiến tu.
Số 13,
Appagapo, thân lầm, khẩu diệu, ý từ, giới trong đức sáng, thời thời khinh an.
Số 14,
Kulesu Anangu Gittho, gia đình quyến thuộc họ hàng, sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi.
Số 15,
điều ác dù nhỏ tí ti cũng không phạm đến, nói gì ác thô.
Bây giờ thì giờ hết rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp để mà chấm dứt cái bài tâm sân này. Mình xin mời quý vị.
Bữa nay mình cũng còn học tiếp cái bài đối trị tâm sân, mấy kỳ rồi chưa hết á.
Học tới cái phần số 5 là cái phần đối trị tâm sân. Thì phần đối trị tâm sân này nó chia làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất là ngăn ngừa. Thì ngăn ngừa có hai cái pháp chánh. Ở đây không phải chỉ có hai pháp, mà mình nói hai pháp chánh thôi, tức là còn nhiều cách nữa chứ không phải chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì cái cách thứ nhất á, là mình biến đổi cái tư tưởng từ cái chỗ tiêu cực chuyển sang tích cực. Cái thứ hai là giữ giới. Và chúng ta đã xong phần này rồi. Chúng ta đang ở cái phần B, là cái phần gọi là đối trị tâm sân. Đối trị tâm sân hay là diệt cái tâm sân. Thì cái này chúng ta cũng có hai cái pháp cơ bản. Cái pháp thứ nhất là chúng ta rèn cái hạnh nhẫn. Cái pháp thứ hai là rải tâm từ. Xin lỗi, cái chỗ này chúng ta cũng chia ra làm hai phần. Cái phần đối trị tâm sân này cũng hai phần. Cô ba còn miếng lo bạc. Dạ thưa được. Cái phần đối trị tâm sân này mình cũng chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất á, là mình làm dịu cái tâm sân. Làm dịu cái tâm sân xuống. Rồi cái phần thứ hai nữa là mình đi tới cái chỗ là coi như mới diệt được cái tâm sân. Thì cái phần mà làm dịu tâm sân này đó là mình cũng có hai pháp. Cái pháp thứ nhất á, là giữ cái hạnh nhẫn, rèn luyện cái hạnh nhẫn. Và cái pháp thứ hai nữa là rải tâm từ. Thực ra cái rải tâm từ này đó, chút nữa tôi sẽ xin đọc một phần cái câu nói của Đức Phật dạy chúng ta là cái rải tâm từ này cái giá trị nó rất lớn. Không những là nó có cái khả năng ngăn ngừa cái tâm sân, làm dịu cái tâm sân, mà nó còn có cái khả năng diệt luôn cái tâm sân. Rất lớn. Cho nên quý vị nào đã có cái quyển mà của một cái vị thiền sư mà dạy về cái từ bi hỷ xả, quý vị chịu khó bỏ thì giờ đọc nhiều hơn. Và có lẽ qua Tết mới làm được cái việc là coi như là gửi đến quý vị một cái một vài cái trang mà gọi là giống như là cái tóm tắt của cái này nè, để cho quý vị căn cứ vào trong đó mà mình có thể rèn cái này. Bất cứ quý vị mà theo cái pháp môn nào á thì cái này đều không gây trở ngại. Người nào muốn tu tập theo pháp môn nào, theo cái trường phái nào thì cái từ bi hỷ xả này không có trở ngại cho pháp môn nào hết. Mà cái pháp môn này cực kỳ cần thiết. Nó cần thiết và nó có cái kết quả cụ thể ngay trong cái đời sống hiện tại. Và nó cũng là có cái giá trị làm cái nền tảng rất lớn trong cái chuyện mà tu tập sau này. Bởi vì tất cả những cái vị mà đắc đạo đắc quả đó, tức là những vị A-la-hán đó, thì khi vị A-la-hán đó hành động bằng cái tâm duy tác, tức là cái tâm nó chỉ hành động thôi mà nó không có tạo ra cái quả, thì tất cả những gì đó lúc mà xử sự, lúc mà hành động là hành gì? Bằng từ bi hỷ xả. Từ là cái chủ yếu. Thế nên tất cả những gì đó làm ra đều nằm trong bốn chữ từ bi hỷ xả, không ra khỏi chỗ đó. Những cái gì bây giờ chúng ta chưa biết là mình sẽ thích hợp với cái pháp môn nào nhất đây, thì chắc chắn và bảo đảm rằng khi quý vị hành cái rèn luyện cái từ bi hỷ xả là quý vị đã đi đúng chánh pháp rồi, và cái an lạc nó sẽ có mặt ngay trong cái đời sống hiện tại của mình, và nó làm cái nền tảng cho cái pháp tu thích hợp mà mình sẽ có hoặc đang có. Thành ra cái này rất là cần thiết. Và sẵn đây, nhân đây cũng giới thiệu cái quyển mà tâm từ của sư Hộ Pháp á, thì sư viết ra rất là kỹ lưỡng. Mà cái 15 cái pháp mà bữa hổm mà tôi có đọc cho quý vị nghe đó, là coi như là ở trong này sư có giảng ra bằng văn xuôi, tôi có làm lại bằng văn dần để cho quý vị dễ nhớ hơn. Tôi tóm gọn lại bằng văn dần cho quý vị dễ nhớ hơn. Bởi vì cái kinh từ bi mà Đức Phật dạy, cái này là chánh gốc kinh từ bi Phật dạy, thì trong này đó là chia làm hai phần. Cái phần đầu trước khi mà mình rải cái tâm từ thì mình phải có cái vốn liếng, là tức là mình phải rèn luyện cho mình đó, được những cái hạnh mà theo như là 15, gọi là 15 cái tính tốt. Thì cái đó chúng ta sẽ xem qua, chúng ta nghiền ngẫm để coi mình tập được cái gì thì tốt cái đó. Rồi bước thứ hai nữa là có những cái bài kinh rải tâm từ. Thì trong này nó có hai cái bài kinh rải tâm từ. Một cái bài kinh rải tâm từ nói chung á, là cho tất cả chúng sinh. Một cái bài kinh rải tâm từ nữa rất hay, mà nếu mình thuộc mà mình cứ hành hoài đó, thì cái này cái hiệu quả rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Mà cái này là chánh gốc của Đức Phật dạy, là cái bài kinh rải tâm từ cho rắn, tức là rải tâm từ cho tất cả cái súc sinh, kể cả Atula với nhiều dạng luôn. Là bởi vì sao Đức Phật có cái bài kinh này? Vì cái bài kinh này khi mà chư tăng tu trong rừng, thì khi mà chư tăng tới cái rừng đó để mà tu tập, thì chư thiên, Atula, ngạ quỷ tất cả ở trong đó thì là không biết làm sao hết. Nhất là có những chư thiên sống trên cây đó, cả gia đình rồi sống ở trên cây đó, thì bây giờ chư tăng tới thì những vị đó không dám ở trên cây, cái gì đó phải hạ xuống đất hết. Thì khi mà hạ xuống đất mà ở đó đó, thì ở ngoài chịu không nổi, quen ở trên cây rồi. Rồi ngày đêm mà chư tăng hành trì, cho nên là những cái người đó họ phải khép nép hết, họ không có dám mà trộn rộn. Thì lúc đầu cứ tưởng là chư tăng tá túc ở đây là trong ba bữa là cùng thì đi, không về là nghe chư tăng nói nhau là nhập hạ ở đây. Thế là quý vị đó mới nghĩ là thôi bây giờ cái chỗ mình mà mấy vị này tới chiếm, bây giờ biết làm sao rồi mà cho quý vị này đi chứ giờ chỗ ở mình giờ di chuyển thì không được, quen ở chỗ này rồi mà bây giờ để vậy thì cũng không được. Cho nên mấy vị đó bắt đầu mới tính cái kế là bây giờ mới nhát, hiện ra đủ cái hình tướng để nhát. Thì chư tăng sợ, có người sợ xanh xao luôn, có người sợ bệnh luôn, thì mới cuối cùng mới bàn nhau mới nói thôi chỗ này tu không được rồi, quậy phá dữ quá, cho nên là kéo róc về hết. Rồi mới trình lên với Đức Phật mới nói là chúng con xin đổi cái địa điểm nhập hạ. Thì Đức Phật mới nói là mùa an cư kiết hạ mà đã quyết định nhập hạ ở đâu thì nhập hạ luôn ở đó. Thì quý vị đã phải trình bày cái sự thật là bây giờ đó những cái phi nhân quậy phá nhiều quá, cho nên là nhiều chư tăng nó bệnh, có người ốm xanh xao vàng vọt, không có đủ sức ngồi thiền. Thì Đức Phật nói chính cái chỗ đó là cái chỗ đắc đạo đắc quả. Thì bây giờ muốn trở lại đó thì dễ thôi. Đức Phật mới dạy cho cái bài kinh niệm rải tâm từ. Thì rải tâm từ đó là nó cho chúng sinh và cho tất cả những cái con thú dữ ở đây, cái vùng đó, rắn rít, bọ cạp, cọp, beo, vân vân. Thì khi mình hành cái bài kinh mà rải tâm từ cho cái những cái chúng sinh đó, thì mình ở đâu nơi hoang vắng không sợ. Mình cứ trước khi mình ngủ đó, mình tới một cái chỗ xa lạ thì mình cứ niệm cái đó luôn, thì mình sẽ được bảo vệ. Tôi kể quý vị nghe một chuyện rất là buồn cười. Là bữa hôm đó là tôi có cái việc, tôi phải đi tìm cái cặp tôi để bên trong, mà các cô cắt ở chỗ nào tôi không biết. Khi tôi vô thì ba bốn con chó nó mới sủa dữ quá rồi. Thì tôi mới đọc cái bài kinh niệm rải tâm từ nè. Thì coi như rồi mấy vị đó rồi im ra hết. Rồi tôi đi ra đi vô phòng trong phòng ngoài, tôi lục hết ráo, không có không ai rầy la gì hết. Thì thấy là khi mình hành cái này rất là ích lợi. Cho nên là nếu quý vị nào có thỉnh được cái quyển này thì thỉnh để đọc thêm những tâm từ của sư hộ pháp. Còn không thì đó, cái phần này tôi cũng đã có tóm tắt với một cái dạng ngắn gọn để cho quý vị lớn tuổi đó có thể là nhẩm những cái câu văn dần đó thì được. Nhưng mà riêng cái bài rải tâm từ cho rắn thì nó gọn rõ, bốn chữ rõ ràng, cho nên không cần phải làm theo thể lục bát nữa thì đã có đầy đủ. Đây là một quyển mà quý vị có điều kiện thì nên thỉnh. Một cái quyển thứ hai nữa là cái đối tượng về tứ oai nghi. Thì nơi đây đó là quý vị có tu cái pháp thiền mà tứ niệm xứ đó, thì đề mục nào cũng được, niệm thân cũng được, niệm thọ cũng được, niệm tâm cũng được, niệm pháp cũng được. Nhưng mà tất cả những cái đó là đầu tiên, cái bước đầu tiên quý vị đi là phải coi tứ oai nghi chánh của mình, tức là đi đứng nằm ngồi phải như thế nào, và mình phải hành thiền sao để mà mình không dính mắc vào trong cái tục đế. Nếu không á, mình dính vô cái tục đế thì hành hoài nó cũng không có giải quyết được. Mà phải khi mình hành á, thí dụ như bây giờ, thí dụ gì để quý vị thấy cái chân đế tục đế đây. Thí dụ giờ là tất cả các cái vị mà thiền, dẫu là thiền nào, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới hay thiền siêu thế đó, là đa số đều lấy cái hơi thở làm cái đề mục. Nhưng mà cái cách nó khác nhau, yoga khác, thiền tứ niệm xứ khác, những cái loại thiền khác, đủ loại hết. Nó tới 32 cách quán cái hơi thở chứ không phải là một. Thành ra mình không có nói ai sai ai đúng, ai theo cái pháp nào, thầy chỉ pháp nào thì làm pháp đó. Nhưng tôi chỉ nói hai cái mà chúng ta thường gặp trong cái pháp tu tứ niệm xứ đó. Ví dụ bây giờ mình để ý cái hơi thở nó ra vô ở cái chỗ, cái đường đây, ngay chỗ chóp mũi đây, để ý ra vô. Và để ý cái phòng xẹp. Thì bây giờ chân đế tục đế sao? Thì thường thường ví dụ nói, giờ để ý cái hơi thở chỗ này ra vô, ra vô, biết hơi thở ra vô đây. Nhưng mà có người nói ra vô là hơi thở ngắn dài, hơi thở dài chậm gì đó. Nhưng tôi chỉ xin nói một điều nè. Thứ nhất, cái địa điểm, thì cái địa điểm ở đây hay địa điểm ở đây đều là địa điểm, không có gì khác nha. Bây giờ mình để ý nè, cái hơi thở khi quý vị đưa hít cái hơi thở vô thì nó sẽ nghe hơi mát ở chỗ cái vùng này. Nhưng mà khi cái hơi thở từ trong nó đi ra đó, cái hơi thở ra thì nó hơi ấm cái chỗ này. Thì cái đó mình thấy là thấy cái gì? Mình thấy nó vô nó mát, nó ra nó nóng, thì cái pháp chân đế nó nằm đó. Bởi vì cái nóng cái lạnh này là cái gì? Nó thuộc về cái thời tiết, gọi là cái nhiệt độ, cái thời tiết, cái âm dương. Thì cái pháp chân đế là thấy như vậy. Còn giờ phòng lên xẹp xuống, phòng lên xẹp xuống đây, mình sẽ thấy gì? Thấy cái phong đại nó nằm ở đây, cái gió nó mới chuyển, nó mới làm cho phòng xẹp. Thì cái mình thấy là thấy cái bản chất của cái phong đại. Ở đây mình thấy cái bản chất của quả đại. Thì khi mình tu tập mình thấy pháp chân đế. Thì nếu quý vị về chịu khó nghiên cứu cái quyển này của sư hộ pháp á, thì sư phân tách và sư dạy rất là đầy đủ rõ ràng. Trước khi mình đi pháp hành hoặc mình đang đi pháp hành thì mình cũng nên nghiên cứu rất là tốt. Bây giờ xin giới thiệu một cái quyển kế tiếp. Ở đây có một cái vị cư sĩ đến đây học á, thì cũng có phát tâm đó, in một cái số tập này ra để cho quý vị với hai cái, và một cái 100 câu pháp cú với hai cái quyển nữa. Nhưng mà hai quyển đó không rõ ràng, cho nên hôm nay đó có thể là vị đó sẽ mang cái nguyên gốc nó lớn một chút á. Thì tôi có nhờ một vị ở đây để quý vị nào cần đăng ký thì liên hệ để mà in cái cho nó rõ ràng ra để đọc. Thì tôi thấy cái quyển này hết sức là hay, bởi vì của bà Achanep này đó là một cái vị mà rất giỏi về di diệu pháp, nổi tiếng bên Thái Lan, một người nữ cư sĩ dạy di diệu pháp. Và chính bà cũng là cái người rất là giỏi pháp hành, bà là một cái vị thiền sư. Thì bà có dạy 15 điều trước khi mà mình vào hành thiền, bất cứ cái pháp môn tứ niệm xứ nào mình chọn á, thì đều phải là có 15 cái điểm mình cần phải chuẩn bị. Thì giống như cái quyển này của sư hộ pháp đó, là giải cho mình rõ để cái thấy cái pháp chân đế, pháp trục đế trong cái lúc mà mình hành thiền. Chứ nếu không đó, là mình không có biết chuyển từ trục đế qua chân đế và không biết thẳng vào chân đế. Thì bây giờ mình có làm bao nhiêu nó cứ lính quýnh, nó cứ lộn xộn hoài. Thành ra cái quyển này đó sư giải thích rất là rõ ràng. Còn cái quyển này đó là 15 điều này đó là bà A Chanh Nép cũng giải thích rất là rõ ràng cho những cái người mới bắt đầu đi vào pháp thiền. Mà ngay cả quý vị đã đi pháp thiền lâu rồi đó, thì cái này quý vị nghiên cứu cũng hết sức là cần thiết. Là bởi vì sao? Mình càng hành sâu thì mình càng thấy là rõ lời dạy của chư Phật nè, lời dạy của Đức Phật nè, và lời dạy của một cái thiền sư đương đại, thì nó phù hợp cho mình vô cùng. Cho nên cái này lợi ích cho pháp học, lợi ích cho pháp hầm của quý vị. Cho nên tôi xin giới thiệu. Riêng cái bản này đó thì cái photo nó không rõ ràng, mà cái số lượng nó ít. Cho nên là tôi cũng có ưu tiên là để tặng cho một số vị xuất gia với số vị mà có đi dạy đó, thì tôi có ưu tiên dạy, bởi vì những cái đó đem ra cái lợi lạc nhiều hơn. Còn quý vị mà Phật tử thì cứ từ từ đi, để hôm nay tôi nhận được cái nguyên tác rồi tôi mới giao cho cô Hương. Thì quý vị nào cần thì liên hệ với cổ để cổ kiếm cái chỗ photo thiệt tốt cho quý vị đọc được. Chữ nó lớn chứ những cái này nó nhỏ quá không được. Nhưng tôi giới thiệu trước thì hai cái này rất là cần thiết, hoặc là cái quyển tâm từ này để bổ sung cho cái từ bi hỷ xả mà quý vị đã có rồi. Thì cứ chừng này đi, thì quý vị nó cố gắng mà làm bao nhiêu đây được á. Bởi vì nó khó nhất là mình xây cái nền, mà cái nền này quý vị làm thuần thục rồi đó, thì về sau thì cái chuyện mà tiếp theo không phải là cái chuyện quá lo lắng đâu. Cái chuyện quá lo lắng là cái chuyện làm cái nền, cái nền làm sao cho trúng nè, đi vào chánh pháp nè. À, thì cái chuyện đó là cực kỳ quan trọng. Còn cái chuyện mà mình xây dựng lên sau đó, là quý vị thấy á, khi mà cái tâm quý vị mà nó đã có đủ cái điều kiện để nó tiếp nhận những cái pháp không ô nhiễm á, thì cái người, có một người sẽ xuất hiện cho quý vị tùy theo cái căn cơ của mình. Không lo chuyện mai sau, chỉ lo chuyện trước mắt của quý vị, là quý vị có được những cái tài liệu này, quý vị nghiên cứu thì cực kỳ quý báu. Tôi xin giới thiệu qua vậy. Thì hai cái này là đã có xuất bản rồi, các cái nhà sách Phật giáo là đều có hết. Riêng cái này thì quý vị chờ hôm nay nếu tôi nhận được thì là để quý vị ghi danh cô Hương, thì cô Hương sẽ photo ở đây. Để hỏi ni sư coi đây có hai quyển không chứ, nếu có ni sư lấy về để cho quý vị để thỉnh. Dạ. Thì như vậy quý vị thấy không, một cái vị Phật hoặc là cái vị Bồ Tát cũng vậy, hành cái hạnh Bồ Tát cũng không đi ra ngoài từ bi hỷ xả. Mà như vậy chúng ta sống trong cái đời sống hàng ngày đó, mà nếu chúng ta luyện được cái từ bi hỷ xả, thì quý vị thấy từng bước nó cái đời sống trong gia đình của mình thôi mình sẽ giải quyết được. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta sống trong cái đời sống này là chúng ta thiết lập cái mối dây quan hệ mà. Thành ra cái hạnh phúc hay cái đau khổ là do cái sự thiết lập của mình. Và chính cái sự thiết lập của mình đó, nó cũng ảnh hưởng tới người chung quanh. Quý vị thấy không? Quý vị là người nữ, quý vị làm người mẹ, quý vị làm người vợ trong gia đình. Mà cái nhà này êm ấm hạnh phúc hay không, cái người nữ chiếm cái phần quan trọng. Bởi vì cái người nam người ta bận rộn cái việc bên ngoài, với lại có những cái người ta không có thể bao biện được. Và chính vì vậy người ta mới cần một người đàn bà. Nhưng mà nếu người đàn bà không ý thức được cái vai trò của mình trong gia đình là gì, những việc không tên không tuổi chính là những việc mà người đàn bà phải có tên tuổi nó để làm. Tự mình xây dựng cái tổ ấm là người đàn bà phải biết những cái chuyện từ A đến Z. Người đàn ông không thể thấu đáo được cái chuyện đó, mà mình đòi hỏi cái người đàn ông á phải hiểu được và phải làm được những việc đó. Đó là mình chuốc khổ cho mình. Thành ra có những cái chuyện không tên, có những chuyện không tuổi người đàn bà phải làm, cái đó nó mới giữ nên cái sự đan kết, cái sự chặt chẽ trong cái đời sống để mà tạo nên cái niềm hạnh phúc gia đình. Chứ còn nếu như mình không thấy, không hiểu được cái điều đó, bởi vì người đàn ông đi làm có tiền, một cái bữa ăn á, nhà hàng ăn được mà, quán rượu ăn được mà, ăn chỗ nào ăn cũng được, đàn ông ngồi ăn cũng được hết. Nhưng người đàn bà phải làm sao á, thấy rằng ngày hôm nay mặc dầu là cái bữa ăn rất là đạm bạc, nhưng mà cái người chồng á, khi trở về ngồi trong mâm cơm đó, thấy nơi những cái thức ăn này nó ấm cái tình gia đình. Và cái mà giữ cái hạnh phúc gia đình đó là từ cái tấm lòng của cái người vợ chăm chút trong cái bữa ăn đó, chính là cái tâm từ đó, cái rải tâm từ trong lúc mình nấu ăn. Quý vị sắc một cái siêu thuốc cho cái người bệnh uống mà cái tâm từ quý vị không có, cái người đó uống thuốc lâu lành lắm. Cái tâm từ với người phụ nữ hết sức quan trọng, mà người phụ nữ rất dễ luyện tâm từ. Như vậy cái hạnh phúc gia đình chính yếu quý vị đó không phải ở nhan sắc quý vị đâu. Cái nhan sắc là chỉ bước đầu để mà nó thỏa mãn cái tâm tham của cái người nam thôi. Nhưng mà cái lâu dài mà giữ người nam trong cái hạnh phúc gia đình đó chính là cái vẻ đẹp trong cái tâm người phụ nữ. Mà cái vẻ đẹp nó ở đâu? Ở trong cái tâm từ. Bởi vì cái người phụ nữ mà cái tham ái mà nó mạnh đó, là người ta sẽ xé cái người chung sống mình ra thành từng mảnh. Bởi vì sao? Nó nhỏ nhen quá, rồi nó gịch, nó cột chặt người ta xuống, nó làm người ta không thở được trong cái đời sống gia đình. Nhưng mà cái tâm từ của người phụ nữ khi phát sanh lên rồi đó, thì làm cho chồng, cho con, cho những người thân gia đình bên mình, gia đình bên chồng, hàng xóm láng giềng, người ta thấy cái người phụ nữ này là cái điểm dựa. Mặc dù cái người này không giúp gì hết, ta đau khổ thì chạy lên ta nói một tiếng, ta thiếu cái gì ta chạy tới. Người này có thể không giúp được, nhưng cái lời nói, cái cung cách của người này đó làm cho người ta cảm thấy ta bình yên. Cái đó là cái gì mà người phụ nữ có được? Cái đó là tâm từ. Mà người phụ nữ rất dễ rèn luyện. Bởi vì quý vị đã có chồng, quý vị đã có con, thì quý vị đã biết săn sóc từ cái quần, cái áo, lo lắng cho chồng được đẹp mặt, đẹp mày và trong xã hội, lo cho con mình nó tăng trưởng, thì chính là cái tâm từ quý vị đó. Chỉ có cái là bỏ bớt cái nọc độc của cái chuyện nhỏ nhen, ích kỷ, cột chặt lại đi. Nói nó ra, nói cái tâm của mình ra. Mình có cái bi đó, mình sẵn sàng mình chịu cực hết mà, để lo cho con, lo cho chồng. Cái bi người phụ nữ đã có sẵn. Người nam có người ít lắm, bởi cái trí họ nhiều hơn. Nhưng mà cái người nữ nhiều hơn. Bây giờ mình chỉ cần làm cho cái nọc độc đó nó yếu đi, thì cái tâm từ của quý vị mở ra, thì quý vị sẽ thấy cái người đàn ông mà dẫu mê bất cứ cái bóng sắc nào rồi đó, thì người ta sẽ tiếc mãi và người ta sẽ quay về. Ta quay về không được, tâm người ta cũng hướng về. Tôi có một vị thầy bữa nay là Tết này là 101 tuổi. Thì thầy có nói thế này. Thầy có nói rằng tôi không tìm được một cái người đàn bà thứ hai trong đời tôi nữa. Chính cái người đàn bà mà tôi hất hủi, chính người đàn bà mà tôi đã đối xử tệ bạc, chính người đàn bà mà tôi đã thọ nhận nơi người đó quá nhiều, mà tôi không biết rằng cái người đàn bà đó cái tâm quá lớn. Là bởi vì khi thầy còn trẻ đó, thì gia đình mới chọn cho thầy cái người phụ nữ này. Thì thầy nói khi cưới về như vậy đó, 29 ngày rồi tôi ở nhà cô đầu, đi hát, đi chơi. Rồi khi mà tôi trở về đó, là vì lý do rằng là tôi thiếu tiền, mà ba mẹ tôi thì đâu có chịu tôi cho tiền nhiều nữa, bởi vì biết tôi đi chơi bỏ bê gia đình cho nên không cho. Nhưng mà tôi moi tiền ra cái túi người vợ tôi, thì bà vợ tôi không biết làm thế nào mà bà cứ kia cỡm bao nhiêu tiền thì cứ tôi về hỏi bao nhiêu là đưa hết bấy nhiêu, chưa biết phàn nàn một tiếng. Rồi đến khi mấy năm sau thì tôi bắt đầu tôi mới sanh vợ bé vợ mọn, nhưng mà tôi đâu có để yên cho bà đâu. Tôi mới nói bây giờ bà phải cưới cái người đó cho tôi, thì bà sẵn sàng đi cưới người đó, không nói một tiếng nào và lo cho tôi rất là đầy đủ. Thì sau đó tôi ở hẳn luôn cái người này, thì bà đi tới đi lui để giúp đỡ cho các con của tôi, cho gia đình của tôi thôi. Đến khi bà chết rồi thì các con tôi nó lớn lên, cái người vợ tôi sống lâu dài với tôi mới biết rõ ai là người vợ của tôi. Cho nên bây giờ tất cả gia đình của thầy đã đi hết rồi, thầy một mình ở lại đây. Và thầy, cái tâm thầy đã trở lại với cái người vợ, mà thầy nghĩ rằng cái người vợ đó, một cái tấm lòng của một người mẹ, cái tấm lòng của một cái vị Bồ Tát, mà mãi mãi trong cái tâm của thầy đó tưởng nhớ đến cái tình thương và cái công ơn của người vợ. Thì ở đâu mà người đàn bà đó có thể giữ cái người đàn ông đã từng lang dạ rất là nhiều và đã có vợ, có con, có một cái gia đình riêng rồi, nhưng cái tâm người đó không ở bên vợ con nữa mà trở về với người đàn bà đầu tiên của mình, người đàn bà mình hất hủi đây, chính là ở cái tâm từ. Cho nên trong cái đời sống gia đình đó, quý vị cứ việc cân nhắc lại đi. Chỉ cần quý vị đừng đòi hỏi chồng con quá đáng, đáp ứng theo cái sự mong muốn của mình, mà không phải để cho những người đó họ phơi phới, họ lớn lên, họ trưởng thành, họ phát triển trong cái mà người ta mong muốn. Mình nuôi dưỡng những cái đó đi, người ta sẽ hết sức hàm ơn của mình. Và người ta không tìm đâu ra một cái người mà đối với người ta bằng cái tâm từ đó. Người ta mong muốn cái điều này thì có người giúp đỡ để cái mong muốn tốt đẹp đó được thành tựu. Và người ta cảm thấy rằng người ta sống trong cái gia đình này là giống như là cái chân người ta nó bám vào trong cái rễ này mà nó đầy đủ cái chất dinh dưỡng. Mà người ta bỏ cái dòi ra bất cứ một cái điểm nào đó thì những cái điểm đó đều làm cho người ta trước sau gì cũng khô héo. Thì người ta phải cắm rễ ở đây thôi. Mà ở đó nó chỉ cắm trong cái tâm từ của người phụ nữ. Người phụ nữ đã có sẵn từ bi. Chính bà Dipana nói rằng cái người mà tu tập mà dễ thành tựu nhất là người nữ. Bởi vì sao? Như lần trước tôi cũng nói quý vị đó, khi quý vị hành thiền, quý vị tu tập bất cứ cái gì, rải tâm từ cho mình trước. Nếu quý vị tu không khởi lên bằng cái tâm từ đối với mình đó, thì nó sẽ tâm tham nó khởi lên, là không thành tựu được. Cho nên người nữ chịu khó học pháp, nghe nhiều, thì cái điều kiện nó đã sẵn có, quý vị phát huy lên thôi. Đó, quý vị cứ học cái tâm từ đi, quý vị rèn luyện đi, rồi chính trong gia đình quý vị đó, chính người nữ sẽ làm chuyển đổi cái đời sống hôn nhân, chuyển đổi rất nhiều. Còn nếu mà người nam á mà được cái này nữa thì chắc là không ai bằng. Là bởi cái người nam á, cái trí vốn đã mạnh mẽ hơn cái người phụ nữ rồi. Mà khi người ta hiểu, người ta quán sát, người ta thấu đáo đó, thì người ta có một cái sức mạnh của cái tuệ giác cộng với cái tâm từ, thì người ta đủ sức để người ta cảm hóa một cái môi trường sống ở chung quanh là phạm vi gia đình cái đó. Còn người phụ nữ mà phát triển lên thì cái điều kiện rất là thuận lợi, không có cái gì trở ngại hết. Quý vị cứ suy nghĩ rồi đi, quý vị nữ cứ suy nghĩ rồi đi, con của mình á, mình có bắt buộc, mình có áp bức nó gì không? Ngay mình nuôi nó, mình cho nó ăn gì đó, nó không ăn mình cũng phải bắt buộc nó ăn cái món đó. Tại vì mình nói là cái món này bổ, ăn cho nó có sức khỏe, mình bắt buộc nó. Đúng, cái món đó bổ, đúng. Nhưng mà cơ thể nó không chịu được thì sao? Nó không chịu được, nó làm sao nó nuốt đi? Mình chỉ có cái trách nhiệm là mình làm những cái món ăn nó tốt, mình giới thiệu với nó thôi. Và mình nói cho nó biết, giải thích cho nó biết thôi, chứ đâu có ép được. Cơ thể mỗi người khác, nếu mình nói theo đạo Phật thì mình nói rằng cái quả của mỗi người khác nhau, thấy không? Không, có một cô đã học bên Ấn Độ, có một đứa con, cô sanh ra vậy nè, mà cô nấu đồ ăn ngon Việt Nam nó không ăn, nó ngậm cái miệng nó lại. Cô quánh một cái chát nó cũng ngậm cái miệng nó lại, nó khóc. Nhưng mà đến khi cô buông nó ra thì nó chạy ra ngoài cổng á, thì có cái bà quét dọn cho cái chỗ của thuê đó, thì bà ăn chập pati với lại khoai tây đó mà xào với cà ri á, thì nó ra nó ăn rất là ngon lành cái chập pati với khoai tây. Cô này cổ tức quá, cô mới nói cô Tâm nghĩ xem coi á, là cháu nuôi nó như thế mà nó cứ chạy theo cái người đó. Tôi nói tại vì cháu sanh nó ra Ấn Độ, nó người Ấn Độ mà cháu, nó ăn chập pati nó mới chịu được, rồi nó phải ăn cái đồ Ấn Độ nó mới chịu được, thì cháu phải chấp nhận thôi, cháu làm sao vậy, thấy không? Nó ăn vậy đi, cái quả của nó tới đó thôi. Nếu mình nói theo bình thường, nói là cơ thể ai thích hợp cái gì thì ăn cái món đó, nhưng thật sự cái quả của người đó thì họ ăn cái đó, làm sao khác hơn được, không thể khác hơn. Cho nên không có ai mà ngu dại, nhất là cái đứa trẻ, cái bản năng sinh tồn của nó rất lớn. Hay nó đói là nó không cần cho nó cũng sinh liệt, để nó ăn cho nó sống mà. Cho nên đừng áp bức nó. Bởi cái tâm từ của người phụ nữ khi mà sáng suốt đó, rải nội trong cái gia đình của mình thôi, thì quý vị đã chuyển rồi. Tâm từ rất là lớn. Nên hôm nay tôi tiếp theo nói theo cái phần tâm từ. Và có cái đề nghị thế này, là trong cái phần mà 15 cái yếu tố mà làm thành cái tâm từ này thì chỉ xin giới thiệu sơ lược thôi. Về quý vị đó, về đó là đọc thêm cái quyển này nữa, bởi vì giải ra bằng văn xuôi thì tôi tóm lại là bằng văn dần. Thì như vậy thì quý vị đó có thể là trong 15 cái này, quý vị thấy cái gì mà thích hợp trong này đó, thì quý vị cứ viết ra một cái phần ngắn thôi, là quý vị sẽ triển khai cái này thành cái pháp hành của quý vị ra làm sao. Thì qua năm mới đó thì xin quý vị nộp cho cái bản đó, dài ngắn thì tùy mình, một trong những cái này. Tại vì những cái đó nó tâm đắc để tôi xem giúp dùm cho quý vị coi là như vậy là quý vị hành cái này là như thế nào. Thì như vậy là nó rất là có lợi, chứ mình đừng có học suông. Mình hành cái này nó nhẹ nhẹ thôi thì ai cũng làm được, và mình có cái quyền chọn lựa. Bởi vì đó là Đức Phật có dạy rồi mà, trước khi mình có cái tâm từ đó thì mình phải có 15 cái đức tính này. À, có 15 cái tính tốt này. Vậy thì bây giờ mình đâu có làm hết được 15 cái, nhưng mình chọn được cái nào thì mình thử xem. À, thì như vậy là đầu năm thì quý vị là tặng cho tôi cái món quà, là mỗi người nộp một cái trang đó. Yeah. Cái bản đó có đánh máy rồi nhưng mà nó chỉ có một trang thôi. Nó tóm lược lại bằng cái văn xuôi ở trong kia, bằng văn dần, còn cái kia thì trong văn xuôi. Nhưng quý vị chờ để làm xong hết cái mục này thì gửi cho quý vị vài trang để quý vị xem. Bây giờ tôi xin nói qua từng phần trở lại để cho quý vị nắm cái này đã. Bây giờ chỉ lướt qua đây thôi, tại vì hôm nay chúng ta kết thúc cái tâm sân vào cuối năm, để mà năm tới đó chúng ta học cái tâm si, để mà ngay từ năm, từ cái bước đầu tiên của năm mới đó là mình sẽ có trí tuệ. Để mình học, mình biết cái si đó, mình bỏ cái si đi, thì năm mới mình có trí tuệ. Cuối năm mình kết thúc cái tâm sân. Như vậy thì giờ cũng ít quá cho nên là chỉ lướt qua thôi. Thì bữa hôm trước có đọc rồi, bây giờ xin đọc lại một xin đọc lại từng cái câu một để giải thích sơ qua cho quý vị xem. Cái câu thứ nhất thì nói rằng: đức tin tam bảo vững bền, chuyên cần pháp học pháp hành ngày đêm. Đức tin. Đức tin, cái đức tin này đó thì ai cũng có đức tin rồi, nếu không có đức tin thì không có mặt ở đây. Nhưng mà làm sao cho cái đức tin này nè nó trở thành cái chánh tín, thì đó là cái vấn đề mà không đơn giản. Tôi có một cô bạn người Tây Tạng mà rất là thân. Cô ấy nhỏ xíu, vừa trẻ vừa nhỏ con. Thì tôi với cô có một cái nhân duyên như thế này. Nói hơi dài dòng chỗ này đó để cho quý vị thấy cái câu mà tôi nói chuyện với cô. Là cái khi tôi ở bên Ấn Độ đó, tôi mới bị một cái tai nạn là nó bị gãy cái xương ở chỗ này mà nó chỏi ra thế này. Thì bác sĩ mới nói bây giờ phải mổ ra, sắp gắn lại rồi mới bắt đinh vít. Thì không dè rằng để khi nó chỏi vậy nó mới đè lên cái mạch máu. Thì cái tay tôi nó sưng tấy từ đây ra tới đây hết. Sưng bầm luôn. Hầu như nó không còn cảm giác là bao nhiêu. Thì khi mà đưa vào đó là coi như ông bác sĩ trưởng khoa không mổ. Thì khi mà đưa lên cái bàn mổ đó thì coi như là cái hội chẩn. Hội chẩn hoài không mổ được. Thì cuối cùng mới đưa qua viện tim. Thì khi mà đưa qua viện tim như vậy thì cô đó là cái người mà ở lại nuôi tôi. Bởi vì không biết rằng là cái chiều hôm đó nhập viện. Thì cái đêm đó nhập viện thì có một mình tôi với cổ thôi. Thì một cái tay ở bên này thì nó gãy rồi. Thì cái tay này là không cử động được, để bất động đó. Còn cái chân này á thì nó gắn vô một cái hệ thống máy. Cái ngực thì nó gắn vô hệ thống máy. Như vậy tôi bị chéo vậy nè. Cái là cái tay với một cái chân bên này là không cử động được. Nó chỉ còn một tay với một chân này cử động được. Thì trong cái phòng đó là đặt toàn máy móc không, thì có một mình tôi nằm trên giường. Thì cái bữa đó là mùa đông. Mùa đông bên Ấn Độ rất lạnh. Thì lúc mà quyết định ở lại đó, tôi có nói cổ tôi gọi điện thoại về để cho một người bạn ở nhà đem mền theo vô để nằm, thì cổ nó không sao, qua một đêm không sao cả. Thì đến khi tối đến đó, thì cái bệ hành lang vậy nè, cổ nói thôi để cổ nằm trên cái bệ hành lang đó. Nhưng mà khi cổ nằm vậy là cái gió ngoài nó thổi ra quá lạnh, lạnh dữ lắm, cổ chịu không được. Thì tôi mới nói là bây giờ có phụ tôi đi nép qua một bên để cho cổ nằm. Thì cổ nằm, cổ xây cái đầu cổ dưới chân của tôi, thì cổ đưa cái chân lên đây. Nhưng mà cổ vừa chợp mắt cái cổ giật mình, cổ vừa chợp mắt cổ giật mình. Thì tôi mới hỏi tại sao mày giật mình hoài vậy, sao không ngủ được. Cổ mới nói là cổ sợ cái lúc mà cổ ngủ quên á, thì cái tay chân cổ bung qua thì nó đụng máy móc này rất là nguy hiểm, cho nên cổ không ngủ được. Thế rồi cổ mới giải quyết cái chuyện không ngủ được bằng cách cổ đi đi lại lại. Còn tôi thì nằm như vậy á, thì cái sự đau đớn của cái sự bất động á, đau đớn kinh khủng, đau đớn không thể nào chợp mắt được. Thì tôi mới nói với cổ nè, tôi rất là ái nái, là bởi vì cái này là cái nghiệp bất thiện của tôi, mà bây giờ bạn á là phải không ngủ được như vậy thì tôi rất là ái nái. Thì cổ có nói nè, tại sao phải nói điều đó, mình cùng đi học Phật học với nhau mà, Bộ Tâm không biết rằng đây là cái cộng nghiệp sao? Tâm nằm đó với cái chân với cái tay như vậy, đau đớn không ngủ được mà có cái chỗ nằm. Còn tôi không có cái chỗ nằm, tôi cũng không ngủ được, tôi phải đi để lại. Đó là cái nghiệp bất thiện của tôi, cộng nghiệp của hai chúng ta mà. Thành ra tôi với cổ rất là gắn bó. Thì sau đó thì khi tôi đi tu thiền mà Ấn Độ đó, thì cổ có viết thơ qua, cổ hỏi làm sao có thể ở trong cái trường thiền lâu đến như vậy. Thì tôi có trả lời cổ vậy. Tôi mới nói là 6-7 năm trời khi tôi qua Ấn Độ, một lần đi và một lần về, tôi chưa hề trở về Việt Nam trong suốt khoảng thời gian gần 7 năm. Và tôi chịu đựng tất cả những sự khắc nghiệt đó. Thì tôi nói với cổ là Tôi chịu đựng tất cả những cái đó, không phải tôi lấy một cái bằng cấp về đi kiếm cơm, mà tôi chỉ học có một chữ là cái chữ chánh tín. Bởi vì tất cả những gì tôi có thể đọc được ở Việt Nam này không đủ sức để xây dựng cho tôi cái chánh tín. Nó chỉ xây dựng được cái niềm tin, niềm tin về Phật Pháp, mà nó không đủ sức để xây dựng cái chánh tín. Cái chánh tín đó chính là cái pháp học mình phải đi vào trong cái kinh điển, trong cái kim khẩu của Đức Phật, mình mới thấy được cái chánh tín ở nơi đó. Thì cái cô hỏi tôi chứ tại sao có thể ở trong trường thiền lâu vậy? Tại vì cô này cô không có tu thiền được, cô tu pháp thiện thôi, cô không tu thiền được. Thì tôi có nói vậy nè, khi những cái năm dài tôi ở bên Ấn Độ, tôi kham nhẫn như vậy để tôi học cái chữ chánh tín, tôi xây dựng cho mình cái chữ chánh tín. Thì bây giờ tôi qua Miến Điện đây đó, cũng kham nhẫn như vậy để học một cái chữ thôi. Cái chữ đó là cái chữ chánh niệm. Thì cái chữ chánh niệm này nè, nó sẽ làm cho cái chánh tín này được vững bền và tăng trưởng nữa. Cái pháp học nó không đủ sức để xây dựng đầy đủ một cái chánh tín. Mà cái chánh niệm nè, chánh niệm là bước đầu của cái chuyện tu tập giải thoát. Thì chính cái chánh niệm này nó phát triển chừng nào thì cái chánh tín nó càng lớn chừng đó. Đó là cái điều mà tôi nói với quý vị trong cái câu đầu tiên của cái này đó, là đức tin tam bảo vững bền, chuyên cần pháp học, pháp hành ngày đêm. Tức là thường khi người ta có một cái đề mục rồi đó, thì người ta không rời cái đề mục đó ra. Thì cái chuyện này đối với người cư sĩ rất khó. Nhưng mà cái mà có thể giữ được á, là mình không có bỏ trong suốt cuộc đời này. Hãy giờ nào mình còn có hơi thở là mình cứ cố gắng bắt đầu và bắt đầu. Quý vị khi quý vị tu thiền, quý vị nói tôi tu được hay không được? Quý vị nói tôi tu được mấy ngày, tôi chánh niệm được mấy lần được, nói cái đó rất đúng. Nhưng quý vị nói tôi tu được, thầy khen tôi là chết đó, sai rồi, không có được gì hết. Sư Giác Hoàng đã giảng rồi đó, đâu có được. Chỉ cái là tôi có chánh niệm được mấy lần, ngày hôm nay tôi chánh niệm được mấy lần có. Và đừng bao giờ sợ sự thất bại. Quý vị tánh nóng nảy phải không, giận phải không? Quý vị áp dụng cái pháp này đi, nó đâu có thành công liền đâu. Nó không thành công, nhưng bắt đầu. Lúc nào cũng nói chữ bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Tôi thất bại, tôi bắt đầu, tôi thất bại, tôi bắt đầu. Bây giờ tôi nóng, tôi la lên đúng không? Bây giờ tôi thấy rồi, cho nó xuống. Đừng chút chịu nổi, la lên nữa, thấy rồi, cho nó xuống nữa. Mà cứ phải chiến đấu nó như vậy đó, cho đến khi nào cái miệng nó nín lại. Nó nín lại, nó chưa có hết đâu, nó la trong bụng. Nó la trong bụng. Bây giờ bắt đầu đó, dùng cái pháp học này, cái chánh tín. Nói với nó, cho nó dịu xuống. Rồi dùng cái này nè, để mà làm cho nó yếu lần, nó muội lượt lần, nó chết luôn, nó mới diệt được. Cho nên á, là mình học được cái chữ chánh tín này trong cái pháp hành, và bắt đầu làm cho cái chánh tín này mạnh mẽ hơn trong cái pháp hành là cái chánh niệm. Đó là cái câu đầu tiên xin giảng vắn tắt như vậy. Bây giờ cái câu thứ hai. Thẳng ngay chân thật thảo hiền, thân khẩu hòa ái, thiện tâm dồi dào. Thì cái này đó là tu cái thân khẩu ý, tu thiện tâm cái thân khẩu ý. Cái này rồi quý vị hiểu rồi, để coi quý vị là triển khai ra cái hành như thế nào thôi. Tâm lành trung thực thanh cao, pháp thiện trưởng dưỡng, ác nào dám xâm. Thì như bữa hôm trước có trình bày quý vị thế này, là đây là tất cả những cái pháp bất thiện đây. Khi cái pháp bất thiện này á, một trong những cái pháp bất thiện này khi mà nó phát sanh á, thì cái chùm này nè, nó sẽ đi theo, đa số nó sẽ đi theo, nó cộng tác cái một tâm bên này, để nó chiếm lĩnh cả cái tập hợp danh pháp này đây nè, rồi nó mới sai sử chúng ta hành động sai quay. Nhưng mà khi chúng ta biết, à, đang nổi ma đây, đang tham đây, thì cái lúc đó cái tuệ của quý vị nè, cộng với cái tâm thiện đây, hoặc là cái thiện hợp trí này, hoặc là hữu trợ, hoặc là vô trợ, nó khởi lên. Nếu nó không hỷ thì là nó xả, nó khởi lên. Cái thiện hợp trí nó khởi lên. Thì trong cái sát na mình thấy rằng, ơ cha nóng quá, mình nói, ơ cha bậy rồi, ơ cha tham quá, thì cái sát na đó là thiện hợp trí nó khởi lên. Nhưng làm sao trưởng dưỡng cái này lên? Quý vị thấy không, nhiều khi mình thấy rồi cái mình nổi ma nữa, mình thấy rồi mình cũng thôi thôi kệ kệ tới luôn, thấy chưa? là cái đó là cái bất thiện nè, cái pháp bất thiện này nó quá lớn, nó đàn áp. Mà nếu mình hiểu được cái điều đó, mình nói chiến đấu nữa, phải trưởng dưỡng cái pháp thiện nó mình lên. Chứ cái chữ thiện này không có nghĩa là quý vị bố thí không đâu. Quý vị đi bố thí cái tài vật đó là có khi quý vị đang xen giữa thiện và bất thiện vô. Nhưng khi quý vị tu tập, quý vị thấy trong tâm quý vị á, mà những cái ô nhiễm này nó khởi lên á, quý vị thấy cái sát na mà mình trông thấy cái lỗi lầm của mình, cái sai trái của mình á, là cái sát na đó, là sát na chánh niệm đó, là cái sát na mà cái thiện có trí nó khởi lên đó. Làm sao cho cái này nó trưởng dưỡng lên? Cho nên tôi cứ nói bắt đầu. Bởi vì nó xanh rồi nó diệt. Thì những cái pháp mà bất thiện nó đã quân tập từ nhiều rồi, giống như nó có sẵn rồi. Hả, mình quét một cái tia ánh sáng qua nó thì nó nhẹ bớt, cái rồi nó lại ập trở lại như thường. Thì mình lại bắt đầu hoài như vậy đó, chiến đấu không ngừng nghỉ với nó. Bởi vì mình đã quân tập không ngừng nghỉ mà mình không biết. Bây giờ mình cũng phải chiến thắng nó bằng cách chiến đấu không ngừng nghỉ, bằng cái chữ bắt đầu. Đó là cái một trong những cái cách gọi là trưởng dưỡng cái tâm thiện hợp trí cho mình. Quý vị đi làm phước mà không có làm cho cái trí của mình phát sanh thì cái phước đó thì nó được thôi, nó được cái vật chất thôi, rồi quý vị làm gì cái vật chất đó. Nếu mà chúng ta sinh ra với các cái căn này để thọ hưởng cái dục lạc, thì mình dùng cái mà mình có đó để mình tạo cái tội nhiều hơn. Thấy không? Tạo tội nhiều hơn. Quý vị thấy không, cái xã hội mình không? Nó vừa rồi người ta sắp sửa, người ta sẽ đưa ra cái cơ quan nó gọi là Iteco, cái cơ quan mà nó nhập dược phẩm vào trong Việt Nam. Thì cái đó là cơ quan nhà nước, mà đứng đầu là ai? Là bác sĩ, là dược sĩ. Thì bây giờ quý vị chờ xem những người đó sẽ ra tòa. Thành ra những cái rồi thêm những cái bài là những cái bác sĩ mà ghi cái toa thuốc á là có cái chữ hoa hồng. Người ta nói hoa nở trên cái toa thuốc của bác sĩ mà lại là hoa độc. Bây giờ hưởng cái phần trăm đó rồi mới kê khai cái đó ra. Thì quý vị thấy không, cái nghề mà tạo cái thiện nghiệp và cái thiện gọi là cái thiện trí nhiều là cái nghề thầy thuốc, cái nghề thầy giáo. Nhưng bây giờ hoa độc nó đã nở trên đó. Cái người đi dạy họ cũng vậy, là làm sao cho cái người phụ huynh nó phải hòa cáp cho mình thật là nhiều, tiền đóng cho mình thiệt nhiều, nhà trường cũng nghĩ cách làm sao mà moi tiền nhiều chừng nào được chừng đó. Ở thôn quê người ta nghĩ sát rạc thôi, tiền đâu đóng. Trường học thì xây ra có đó, nhưng học sinh cứ vắng lần, tiền đâu đóng. Đừng nói chi những cái vùng xa xôi, ngay thành phố Hồ Chí Minh ở ngoại thành thôi, thì nếu mà ban hiệu cứ đóng nhiều là nó nghỉ học, tiền đâu đóng. Thành ra những cái nghề mà có thể tạo được cái thiện trí thì bây giờ cái hoa ô nhiễm nó đã nở khóc rồi. Thì như vậy, ngay như quý vị đọc báo trên sóng thần như vậy, bây giờ là cái lúc mà người ta đau khổ như vậy, nhưng mà có người đến đó là buôn bán trẻ con và phụ nữ. Bây giờ cả cái tiền cứu trợ đó thì coi như có một cái nhóm bác sĩ là gọi là bác sĩ không biên giới đó, người ta nói bây giờ đã đầy đủ rồi. Nhưng mà trên internet tiếp tục kêu gọi thì người ta chánh phủ